Các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Lời thề quyết tử, trưng bày mới ra mắt tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian trôi theo dòng lịch sử. Lời giới thiệu. 75 năm đã trôi qua, nhưng trên mỗi con đường, tuyến phố Hà Nội dường như vẫn còn âm vang giai điệu của bản hùng ca bất tử mùa đông năm 1946. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả Hà Nội nhất tề đứng lên chống giặc với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Kiên cường chiến đấu giam chân địch trong lòng thành phố, quân và dân thủ đô đã lập nên những chiến công hào hùng, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Đoàn thủ đô thề xung phong quyết tử, nguyện xả mình cho Tổ quốc quyết sinh. Trích Thủ đô huyết lệ, Trịnh Đình Báo. Ra đi hẹn một ngày về, những người chiến sĩ đã rút lên chiến khu với lời thề hẹn thủ đô sẽ chiến thắng quân thù. Trải qua 9 năm kháng chiến gian khổ, biết bao mất mát, hy sinh, con đường tiến về giải phóng thủ đô đã thanh thang, rộng mở. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, người dân Hà Nội hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về trong dập trời sắc đỏ cờ hoa. Ký ức hào hùng trong 60 ngày đêm khói lửa được tái hiện qua trưng bày lời thề quyết tử, để mỗi người dân càng thêm tự hào và quyết tâm tô thắm truyền thống vẻ vang của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Trưng bày lời thề quyết tử được chia thành 3 phần: lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hà Nội vùng đứng lên và tiến về Hà Nội. Nội dung thứ nhất, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tái hiện lại bối cảnh nước ta trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chớp thời cơ ngàn năm có một, nhân dân Việt Nam đã vùng lên giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
Chỉ 2 ngày sau khi tuyên bố Việt Nam độc lập, ngày 4 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký sắc lệnh số 4 thành lập Quỹ Độc lập. Sắc lệnh nêu rõ, lập tại Hà Nội và các tỉnh trong cả nước một quỹ thu nhận các món tiền và đồ vật mà nhân dân sẵn lòng quyên giúp chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia. Trong khuôn khổ Quỹ Độc lập, Chính phủ đã đề ra chương trình tổ chức tuần lễ vàng từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm 1945, kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân, nhất là tầng lớp thương nhân trong xã hội. Trong tuần lễ vàng, các tầng lớp nhân dân cả nước đã quyên góp được 370 kg vàng và 20 triệu đồng Đông Dương. Riêng tại Hà Nội, các giới đã góp được 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc cùng tiền bạc và nhiều hiện vật khác, tổng trị giá lên tới 7 triệu đồng Đông Dương. Không lâu sau, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Cùng với nạn ngoại xâm là nạn đói, nạn rốt hoành hành, tình thế đất nước tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện các biện pháp đấu tranh mềm dẻo như ký với Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và Tạm ước Việt-Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946 nhằm giữ vững độc lập dân tộc và tranh thủ thời gian củng cố lực lượng kháng chiến. Nhưng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Cuối tháng 11 năm 1946, quân Pháp gây xung đột ở Hải Phòng, nơi được coi là đầu cầu chiến lược để đánh chiếm thủ đô Hà Nội và miền Bắc Việt Nam. Ngày 3 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Thủ tướng Pháp, trong thư viết: Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết lòng cộng tác thật thà như anh em với nhân dân Pháp. Vì vậy đã ký các hiệp định để cứu vãn tình thế. Tôi yêu Tổ quốc và đồng bào tôi. Tôi cũng yêu nước Pháp và nhân dân Pháp. Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp nghĩ đến quyền lợi chung tối cao của hai dân tộc Pháp Việt mà hạ lệnh cho đương cục Pháp ở Đông Dương khôi phục tình trạng trước ngày 20 tháng 11 năm 1946 để cùng Chính phủ Việt Nam thi hành tạm ước 14 tháng 9 để xây đắp sự cộng tác Pháp Việt thân thiện và lâu dài. Ngày 17 tháng 12 năm 1946, quân Pháp phá các công sự của quân dân thủ đô ở phố Hàng Bún, Yên Ninh, gây đổ máu ở khu vực cầu Long Biên, Cửa Đông. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi cho Chính phủ Việt Nam tối hậu thư đòi chiếm đóng sở tài chính, giải tán lực lượng tự vệ, bàn giao quyền kiểm soát an ninh ở Hà Nội. Quân Pháp đe dọa, nếu các yêu cầu trên không được thực hiện, chậm nhất sáng 20 tháng 12 năm 1946, quân Pháp sẽ hành động. Trước tình hình hết sức căng thẳng và gấp rút, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng tại Vạn Phúc, Hà Đông do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Hồ Chủ tịch đã thay mặt Trung ương Đảng, thay mặt Chính phủ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Áng hùng văn như lời hịch non sông được truyền đi, báo hiệu giờ cứu quốc đã điểm.